sắc rơi ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Chính trình hàng địa thiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn. Kính thần thần giả xoa can hát và long hương, thật có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ.
Đại chúng hãy cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vinh tập để cùng tưởng niệm ngày đại lễ Phật Đản lần thứ 2636. Xin đại chúng đồng chắp tay, chúng ta một lòng thành kính hướng về Đức Thế Tôn đọc ba lời phát nguyện nương tựa. Xin đại chúng đồng đọc theo: Con về nương tựa Phật,
con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối,
người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời,
cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người,
đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Kính đại chúng, hôm nay là ngày 20, phải không? 20 tháng 5 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong dịp đại lễ Phật Đản lần thứ 2636, Phật lịch 2556. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị ngồi ngoài kia có lạnh không? Có lạnh không? Lạnh thì ráng chịu. Nếu mình cảm thấy là mình lạnh á, thì là mình biết là tương lai Từ Vân phải cần một cái chánh điện để mà cho lớn, để cho đủ mình vô mình ngồi mà ông thầy cũng giảng cũng không có khổ sở nào vậy, đi giảng cũng lâu mà đâu có chỗ nào mà cho mình cái đặc biệt mà cung thủ suốt cả buổi vậy. Cái này tiếng Anh nó kêu là special treat. Thôi đại chúng, mùa Phật Đản này phát tâm Bồ Đề cúng dường sao cho thầy trụ trì để xây được cái chánh điện này, mình ngồi cho nó khỏe một chút. Cái đại chúng Pháp Hòa đến đây hôm chiều thứ sáu thì đến đây được nghỉ ngơi được một tiếng đồng hồ, thì sau đó thì có liền một buổi pháp thoại, và ngày hôm qua thì cũng được một buổi lúc 10 giờ sáng. Hôm nay được gặp toàn thể đại chúng trong dịp lễ Phật Đản. Đây là lần thứ hai Pháp Hòa được về thăm quý vị ở tại thành phố Morrison này, đặc biệt là tiểu bang Colorado. Và có rất nhiều vị đã biết Pháp Hòa qua băng dĩa, nhưng hôm nay mới được cơ hội gặp thế này. Ngày hôm qua, kỳ trước, năm ngoái Pháp Hòa đến đây thì Pháp Hòa rất là mệt, tại vì không có quen cái không khí trên này. Ngày hôm qua thì thấy đỡ được chút, sáng nay có rất mệt. Tuy mệt nhưng mà thấy quý vị đông vui thì Pháp Hòa cũng phấn chấn tinh thần. Và để cho tất cả quý vị đáp lại tấm lòng thương mến của quý vị, cũng như tấm lòng vì đạo, quý vị không có ngại đường xa, đặc biệt là bên ngoài có quý bác, quý cô chú, quý anh chị, không có sợ cái sự lạnh lẽo mà ngồi như thế này, thì Pháp Hòa rất là cảm động. Thôi xin quý vị cũng ráng chịu khó ngồi, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài cho quý vị ấm trước nha. Thưa đại chúng, thì khi mà chúng ta nói đến Đức Phật á, sự thị hiện của Đức Phật ở thế gian này thì người ta ca ngợi nhiều lắm, phải không? Đức Phật xuất hiện như một vầng thái dương làm ấm cả những tấm lòng cô đơn lạnh lẽo, Đức Phật như một vầng trăng mát làm mát dịu những tấm lòng nóng bức khô khan. Phật là vầng trăng mát, tấm lòng ôm trọn cả thái hư, ca ngợi Đức Phật rất là nhiều. Thì cái bài hát này nó cũng nói lên một chút gì đó, sự xuất hiện của Phật như một nắng ban mai. Ngày hôm qua trời mưa suốt ngày, mà Pháp Hòa thì dân Canada, và thì cũng là dân xứ lạnh gì, vậy mà lên đây ngày hôm qua là trùng nguyên ngày, áo lạnh với nắng len, lạnh quá chừng. Nhưng mà hôm nay thì nắng rất đẹp, trời rất trong xanh, như Đức Phật có mặt với chúng ta ngày hôm nay vậy. Hãy xin mời đại chúng nghe bài Nắng Mai.
Nắng mai về cây lá xanh tươi, nắng mai về mưa mới thơm hương, nắng mai về chim hót hương phương, nắng mai về mùa xuân đón chờ. Bé thương về như đúc mong manh, bé thương về mạc đinh xinh xinh, bé thương về như suối đang mai, bé thương về tình thương đón chờ. Nắng mai về tô thắm hương phương, nắng mai về cho đó sen xinh, nắng mai về tươi mát dân sinh, nắng mai về tình thương đón chờ. Bé thương về như đất quê hương, bé thương về mang nỗi tâm linh, bé thương về như đó vô sinh, bé thương về như ai mỉm cười, bé thương về như ai mỉm cười.
chúng sáng hôm nay Pháp Hòa theo như chương trình thì chúng ta sẽ sinh hoạt lúc 10 giờ sáng. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật sắp xếp cho nên chúng ta trễ hết 30 phút. Mà nếu Pháp Hòa nói một buổi nữa thì là sẽ hết giờ và không trả lời được những câu hỏi cần thiết của quý vị. Mà cái lễ Phật đản của chúng ta phải bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi. Vì vậy cho nên chắc quý vị thông cảm là Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi trước. Bởi vì nếu mà Pháp Hòa nói hoài thì quý vị nghe hoài rồi, thì thôi bây giờ để trả lời những câu hỏi để đáp ứng được những cái cần hiểu của Phật tử và cũng như là thay đổi chút không khí. Quý vị hoan nghỉ với Pháp Hòa nha. A Di Đà Phật. Thì đây là mình nếu dư thì giờ mình nói chuyện khác. Giờ mình mở câu hỏi trước nhất. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi kính nhờ thầy hoan hỷ giải thích để con am tường. Một, ý nghĩa chữ vạn trong đạo Phật. Hai, hình dạng của chữ vạn như thế nào là đúng? Bởi vì con thấy chữ vạn trên ngực của các hình tượng Phật không thống nhất. Câu hỏi rất hay, nhưng mà Pháp Hòa trả lời rồi. Quý vị nào muốn biết chữ vạn này như thế nào thì quý vị tìm cái bài giảng của Pháp Hòa có tên là Vạn Sự Cát Tường. Pháp Hòa mới giảng hôm đầu năm 2012 năm nay đó. Nhưng mà để có một phần nào ngắn gọn câu trả lời này thì là trả lời sơ để cho quý vị hiểu. Chữ vạn không phải là một mẫu tự, nó không phải là cái chữ, nó là một dấu hiệu. Người Ấn Độ ngày xưa dùng nó để nói lên một cái ý nghĩa là cát tường, chứ không phải là cái chữ. Nó không phải là một cái letter, nó không phải là một mẫu tự. Nhưng đến khi đời nhà Đường, hoàng nữ hoàng đế Trung Hoa Võ Tắc Thiên đặt cho nó cái tên là Vạn Tự. Cho nên từ đó mình mới gọi là chữ vạn. Vì nó không phải là cái chữ, mà mình chỉ dùng nó như một dấu ấn để biểu lộ sự cát tường. Cho nên người Trung Hoa đã dịch cái chữ vạn mà Võ Tắc Thiên cho nó thành chữ để đưa vô sách vở đó, dịch là cát tường hải vân. Hải là biển, vân là mây. Ý nói rằng sự cát tường này nó dồi dào, nó rộng lớn như là biển, như là mây. Còn về hình dáng thì chữ vạn như thế nào mới đúng? Có khi thì quý vị thấy á, cái chữ vạn nó đưa về cái kia, nó đưa về bên này, cái đầu chốt bên này, có khi thì bên kia. Thì trong sách vở á, mỗi người giải thích một cách. Có người thì nói rằng á, nếu mà chữ vạn mà đi nghịch cái chiều kim đồng hồ á thì nó đúng. Có người thì giải thích rằng thuận chiều đồng hồ mới đúng. Bởi vì thuận chiều đồng hồ có nghĩa là thuận theo thế gian, tức là đạo mình thuận theo thế gian. Quý vị nhớ chữ này không phải của đạo Phật. Đây là cái mẫu tự, nó xuất, nó là một dấu hiệu có từ ngàn xưa tại Ấn Độ. Người Ấn Độ dùng nó để biểu lộ lên một sự cát tường. Đó là ví dụ. Thí dụ như bây giờ mình hỏi, mình đưa cái một món ăn cho cái người kia, người kia ăn xong hỏi ngon không, thay vì trả lời rất ngon, ngon, tuyệt vời, hết sảy, dùng những từ nào cũng không giải thích được, chỉ cần đưa một ngón tay như vậy là biểu lộ. Số 1, có phải không? Ví dụ hỏi xong chưa, ok, ready, trả lời cũng được, đưa lên về là everything done. Như vậy thì cái dấu ấn của nhà Phật để làm gì? Tại sao chư Phật phải bắt ấn? Thì cái dấu ấn đó để biểu lộ một cái điều gì đó, nó xác định mà ngôn từ không diễn đạt. Quý vị hiểu ý là nói không? Thí dụ như á,
quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền để cái bàn tay phải lên bàn tay trái. Cái đó là một cái ấn. Ấn đó gọi là ấn hàng ma. Hàng là hàng phục, ma là những cái chướng ngại. Nếu nói về bên ngoài, ma ngoài ngoại ma, thì nó biểu lộ rằng Đức Phật ngồi yên để biểu lộ sự định tĩnh nơi thân tâm của Ngài. Thí dụ như bây giờ á, Mình ngồi mình tụng kinh. Khi mình niệm tới danh hiệu của Phật thì mình chắp tay lên. Nhưng mà khi bắt đầu vô tụng kinh á, thì mình đưa hai tay mình xuống, tay phải mình gác lên bàn tay trái, mình để trước lòng bàn chân, mình ngồi trì kinh. Như vậy mới đúng. Mà ngồi để làm, ngồi như vậy để chứng minh cái gì? Chứng minh sự an tịnh của thân tâm và tụng kinh nhất tâm chứ không có loạn. Còn mà tụng kinh mà ngồi mình để trên cái đầu gối hồi cho mình nhịp, thấy không? À, có nhiều khi mình tụng kinh mình làm vậy không có đúng. Mấy cái kiểu đó là không có đúng cái cách để mà ngồi tụng kinh. Thí dụ như đang tụng nha, A-di-đà-phật thân kim sắc gì đó, thì những cái bài tán đó mình chắp tay, hoặc là mình để vầy, để trước ngực vậy, để cái tay phải trên bàn tay trái trước lòng bàn chân. Nhưng mà đến cái chỗ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, mình nghe chữ Nam Mô Phật gì đó là mình chắp tay để biểu lộ sự cung kính. Còn khi mà đang trì kinh thì không lẽ mình chắp về hoài thì nó mỏi, thấy không? Mà chắc hoài hồi nó mỏi rồi bắt đầu nó sao nó quẹo xuống rồi nó hở tay, nó đủ kiểu hết. Cho nên khi trì kinh á, thí dụ tụng một thời kinh cả giờ đồng hồ, thì mình để ở trước như thế này, đó là một cái dấu ấn. Thì cái ấn là gì? Ấn là cái giống như một cái mộc để biểu lộ một cái sự xác định gì đó. Thì phải là ví dụ như đại vậy đó. Cho nên quý vị thấy chư Phật chư Bồ Tát ai cũng bắt ấn hết, phải không? Đức Quan Âm bắt ấn này. Ấn này có tên là gì? Ấn Cát Tường. Ấn này còn có tên là ấn Cam Lộ, vân vân. Trên mỗi một vị Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát hình tượng thường hay bắt ấn. Thì cái chữ vạn này, ngày nay mình gọi là chữ vạn, chứ ngày xưa chỉ là một hình tượng để biểu lộ lên sự Cát Tường. Bây giờ đó, chư Tổ dạy chúng ta như thế này. Cái dấu chữ vạn á, nó xoay hướng này hay nó xoay hướng kia không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái nghĩa của nó. Cái nghĩa của nó là Cát Tường. Mà cái Cát Tường này nó nằm ở đâu? Nằm đâu? Nằm ngay tâm của ta. Cho nên để cái chữ vạn, cái dấu ấn ngay ngực của mình. Cho nên hiểu một cách khác, tất cả những sự an bình hay không an bình, nó từ ở tâm ta tất cả. Thí dụ như bây giờ quý vị đến đây, tuy chỗ chật nhưng mà cái không gian của từ vân làm mình thoải mái. Mình đến đây mình được tụng kinh, lễ Phật, nghe Pháp. Nói chung là mình có được một ngày an tịnh, thì cho dù chật một chút mình cũng thấy sao? Không sao hết. Vạn chưa? Cát Tường chưa? Cát Tường rồi. Cho nên không nhất thiết chư Phật mới có dấu ấn đó. Ngày xưa trong 32 tướng tốt của Phật, chữ vạn có chỗ thì để là chữ vạn nằm trong 32 tướng tốt. Nhưng có nơi nói rằng chữ vạn ngoài cái tướng dấu hiệu tốt của Phật là có một dấu ấn ngay ngực, còn có 32 tướng tốt. Cho nên mình cũng có một chữ vạn. Chữ vạn của mình là gì? Cát Tường tự tâm. Bây giờ mình kiểm lại cái sự cát tường của mình nó có không. Chẳng hạn như giờ mình còn đang thở nè, mà còn đang thở là còn gì? Còn sống. Mà hết thở thì chết. Mà sống thì sống, mà sống khổ quá kêu sống nhăn răng. Sống mà hạnh phúc kêu sống nhăn răng. Mà chết rồi cũng nhiều kiểu để diễn tả, như Pháp Hòa nói ngày hôm qua vậy. Đúng, vô chết liền kêu chết tươi. Còn nếu mà mình mà ai mà làm cái gì mình mà nhắm mắt lại chết từ từ chưa chết liền. Vâng vâng. Thì bây giờ á, Pháp Hòa giải thích gọn như vậy thôi. Rồi quý vị muốn biết Pháp Hòa có giải thích thêm các tường như thế nào, quý vị tìm cái bài đó, Vạn Sự Các Tường. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho đệ tử hiểu thế nào là muốn chứng tịnh quả phải gieo tịnh nhân. Câu hỏi này trả lời mất đất rồi. Trả lời thẳng ra, muốn có tịnh quả thì phải có tịnh tịnh nhân. Nhưng mà giờ nói là nói ví dụ đó, ý nói là vậy, giải thích thêm. Quý vị để ý, khi mà mình đi mua trái cây á, mình lựa trái cây tươi hay trái cây héo? Dĩ nhiên là phải trái cây tươi. Như vậy thì khi mình đi mua một cái trái cây mình thường gọi là quả đó, thì mình luôn luôn lựa cái quả, quả tốt, quả ngon mình mua. Cũng như thế, mỗi khi mình làm một việc gì thì mình phải nhớ là mình lựa cái quả gì, quả tốt mà làm. Tức là mình nghĩ tới cái quả của nó trước, trước khi mình hành cái nhân. Cho nên á, đạo Phật được gọi là đạo cứu khổ. Rồi bây giờ mình khổ quá trời quá đất, mình tụng kinh, mình cầu Phật, mà sao Phật không cứu khổ cho mình? Thì mình mới nói là Phật không có linh. Pháp Hòa cần giải thích chỗ này. Đạo Phật cứu khổ là cứu cái chỗ nào? Đạo Phật cứu khổ là cứu cái khổ nhân, chứ không cứu cái khổ quả. Bởi vì trước khi cái việc có thành quả thì Phật đã giải cái nhân cho mình nghe rồi, mà mình không chịu nghe mà mình cứ làm thì cái quả nó đến thì mình chịu, chứ làm sao Phật cứu cái quả được. Vì vậy mà chư tổ mới có câu đó: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Nếu mà cái nghiệp nó hình thành rồi thì sao? Nhưng mà cái ngay cái đó, thí dụ như nè, thí dụ bây giờ mình ăn cắp. Bây giờ Phật mới nói với mình là ăn cắp á, ăn trộm á, một lần không bị bắt, nhưng mà nhiều lần có thể bị bắt. Vì vì đi ma, đi đêm mà có ngày gặp ma. Hay là nói rằng nếu mà người ta phát hiện ra mình chuyên môn trà đồ nhôm á, thì trên đồ nhà đó, thì cái tư cách của mình nó mất, cái nhân cách mình nó mất đi. Thì mình đi đến đâu người ta cũng dòm ngó mình, người ta cũng sầm xì mình, cái nhân cách mình đã mất. Như vậy thì cái uy tín mình không còn. Rồi cái quả đời sau á, thì mình cũng thường hay bị mất của. Mà nếu mà không bị mất của đó, thì cũng bị con phá. Không bị con phá thì bị tịch thu, không bị tịch thu thì bị nước trôi, lửa cháy. Bởi vì của cải là của năm nhà: tài vật hữu ngũ gia phi ngã hữu. Tất cả tài vật là thuộc về của năm nhà, không phải của mình. Không bị nhà nước tịch thu thì bị con phá. Làm sự nghiệp ra rồi con làm cái gì đó cái mình mất sạch hết trơn. Thứ ba là gì? Trộm cắp. Thứ tư là lửa cháy. Thứ năm là nước trôi. Rồi bây giờ nếu mà mình, xin lỗi, mình không có giữ cái giới thứ ba là mình ăn cắp chồng, ăn cắp vợ người khác, thì đời sau mình cũng bị cái nhân như vậy, cái quả như vậy. Cho nên nó muốn chứng có được cái tịnh nhân á, nó muốn có cái tịnh quả thì phải có tịnh nhân. Ví dụ nữa, mình nói quý Phật tử niệm Phật, nói dạ tâm con chưa tịnh, con chưa niệm được. Biểu ăn chay, nói dạ con còn thèm mặn lắm, ăn chưa được. Bây giờ á, mình cái gì mình cũng mình muốn, nhưng mà mình nói rằng mình bị cái này, mình bị cái kia, mình chính mình bị, cho nên mình phải lập liền cái gieo, liền cái nhân đó. Chứ còn bây giờ đợi thì chừng nào nó càng ngày nó càng thêm, chứ tại sao càng ngày nó càng giảm được. Thí dụ như đây, để có ai mình tu còn trẻ không tu, mới đợi già mới tu. Mà tuổi đời thì chồng chất, mà thể mà tuổi đời chồng chất thì cái gì nó cũng theo, sức khỏe nó cũng theo đó mà nó giảm. Thể tuổi cao thì sức phải giảm, đời nó vậy. Thể cái này thăng thì cái kia nó phải giảm. Cho nên nó ngày xưa mình nói là ăn sinh nhật, chứ nếu mình nghĩ cho kỹ chứ ngày buồn mà có gì ăn. Mình thêm tuổi rồi phải không? Đó. mình thêm một tuổi mà. À, mình giống như mình nhìn mẹ, mình nói với mẹ vậy đó. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ mãi bên con như bóng bên hình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Thì như vậy thì mình mới thấy rằng á, cái gì ở đời á, không có cái gì mà nó lưỡng á, hoàn toàn hết á, nó tương đối thôi. Tại bây giờ nè, mình nói tôi muốn tịnh cái tâm thì mỗi ngày để ra 5-10 phút niệm Phật. Trong khi mình niệm, tâm mình loạn, đừng có bỏ cuộc, đừng có nản lòng, cứ tiếp tục mà niệm. Niệm lâu ngày thì nó mới sao? Nó mới thuận. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị đi chùa tụng kinh, đi vô chùa tụng cái bài Chú Đại Bi á, tụng không được. Cái ngày đầu tiên mình đến chùa nhớ không, tụng không có được. Trời ơi, tụng cái chữ gì mà chưa kịp chữ thứ nhất là ông thầy ông đã tới chữ thứ năm rồi. Nhưng mà mình cứ đi riết, đi hoài, tụng mãi thì rốt cuộc sao? Chú Đại Bi mình thuộc. Mà tệ lắm, không thuộc thì mở kinh ra đọc cũng kịp. Như vậy thì đọc kịp đó là quả, vì nhờ mình đi tụng thường là nhanh. Cho nên nhà Phật ta mới dùng cái từ huân tu. Huân là gì? Là gom nó lại. Nhưng mà gom cái tu chứ gom cái ác. Bây giờ ví dụ bây giờ á, mình đã tối ngày mình đi tới luôn, mình cứ hát mấy bài nhạc tình hoài thì lâu ngày cái nhạc tình nó thấm vô trong người, phải không? Nếu mà mình từ ngày mình cứ niệm Phật, mình tụng kinh hoài thì những câu kinh tiếng kệ nó thấm vô trong lòng. Nó vậy à? Huân mà, huân là mình gom lại. Cho nên xin thưa đại chúng là nếu một giây phút nào mình cảm thấy mình mệt mỏi rồi, chữ nghĩa ngoài đời bây giờ mình đầy rồi, thôi bây giờ mình cần chữ nghĩa trong đạo, nghe Pháp, học kinh, quá trình những câu kinh hay. Xin cho con im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ nhìn người, cầu cho người hết lỗi. Câu đó hay không? Học liền. Vì mình huân cái câu đó đi, mình huân câu khác. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người mà ghét người chút xíu cũng dư. Sao mình không huân cái đó? Còn mấy cái huân cái khác á, ví dụ như mình huân những câu mà nói móc nêu méo rủa xả người ta, nó nhiều quá rồi, mấy chục năm mà ở đời mình nghe đầy mình chán rồi, huân cái khác. Xin tâm con rộng mở, xin tâm con rộng mở. Thấy người khi thấy người thành công, khi xin cho con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Mình thấy người ta thành công thay vì mình khởi tâm ganh, tâm đố kỵ, không đố kỵ, mừng cho người ta như chính mình làm được việc đó. Xin kẻ mù được sáng, kẻ đói được ấm no, kẻ nghèo được sung túc. Rất là nhiều những cái câu nguyện như vậy. Thí dụ bây giờ quý vị, mỗi lần quý vị quét nhà đó, quý vị nguyện một câu. Thay vì mình không thuộc cái câu quét nhà, có cái bài kệ để mình quét nhà, bây giờ không thuộc, tự mình chế cho mình một bài kệ, một cái câu nguyện. Khi mỗi khi con quét nhà, như con quét những phiền não nơi tâm. Khi mình lau cái bàn, xin cho mọi người biết lau sạch tâm của mình, để những cái dơ, cái bụi nó không còn bám vào tâm. Mình có thể tạo được điều đó. Bây giờ quý vị nào mà chuyên môn cắm hoa cho chùa đây, quý vị học bài kệ cắm hoa. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Được không? Quý vị ngày nào cũng lặt rau nấu canh, mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp góp với nhau làm nên cuộc sống. Tự nhiên mình thấy ơn của cái cọng rau mình đang lặt và mình sắp sửa ăn rất là lớn ở trong đó. Mỗi khi mở nước lên mình xài, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mỗi khi mình đi vệ sinh thì mình đọc cái bài kệ vệ sinh. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Khi mà mình đi vệ sinh rồi, mình đâu có muốn nhìn nó, mình muốn nhấn cho nó rồi đi, thì cũng cầu cho tất cả mọi người bỏ cái tham, cái sân, cái si, như bỏ nước tiểu, như bỏ cái dơ đó. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Quý vị nâng bát cơm lên ăn. Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Quý vị mặc cái áo tràng, quý vị cài nút áo, áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Quý vị nhìn cái gương mỗi sáng, chải đầu, đánh lăn nheo, thì nó có cái bài kệ soi gương. Quý vị cầm cái điện thoại lên trả lời, có bài kệ trả lời điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Mình nói sao mà ta hạnh phúc. Trước khi mình cầm cái dù chuông lên mình thỉnh tiếng chuông, thì mình đọc liền một bài kệ. Sao? Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Quý vị nào mà làm sang băng giảng cho người khác nghe, mỗi lần bỏ cái dĩa vô mà sang lại, thì nhớ đọc cái bài kệ đó. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cứ như vậy cả ngày, tâm mình tỉnh không? Cứ làm cái tỉnh nhân, thì mai mốt mình thành cái tỉnh tỉnh quả. Vậy trả lời được câu này không? Không có khó. Tu không khó, chỉ cần mình có chí tu. Cho nên mình mới nguyện đó, chí tu học phải vững bền. Mà chí tu học vững bền thì sức mấy mà xa biển khổ nguồn mê, để mà chống quay về bờ giác. Cái câu mình thường nguyện như vậy nè. Con xin thầy hoan hỷ hướng dẫn giúp con tụng kinh thủy sáng có thể chia ra tụng hay tụng như thế nào. Thưa quý vị nào mà chưa biết thủy sám là gì đó, ở đây có câu hỏi về kinh thủy sám. Sẵn đây thì Pháp Hòa giải thích chữ kinh, phân biệt được kinh và sám pháp. Nếu quý vị thấy những cái lời dạy nào mà do Phật nói thì cái đó gọi là kinh. Còn những lời văn nào mà do chư tổ soạn để cho chúng ta tụng, chúng ta hành trì, thì cái đó gọi là sám pháp, không phải là kinh. Thí dụ như thủy sám không phải kinh. Thủy sám là một bản văn do một vị hòa thượng ở Trung Hoa soạn, rồi cái quyển đó được lưu truyền để cho chúng ta hành trì một cái phương pháp sám hối. Bởi vì chính vị tác giả của quyển này, ngài đã từng bị một cái oan gia nghiệp chướng, và ngài cũng nhờ sự sám hối ăn năn mà nghiệp của ngài được giải. Và sau khi ngài hết bệnh, ngài đã soạn thành một quyển sám văn. Những lời đó là lời xuất phát từ trái tim của ngài, nhưng mà những cái sự giảng dạy đó cũng không rời kinh mà nói. Thí dụ như mình có kinh Dược Sư thì mình cũng có một quyển khác tên là Sám Pháp Dược Sư. Thì chư tổ dựa vào quyển kinh Dược Sư mà thoạn soạn ra thành sám pháp để cho chúng ta tụng. Thì trong cái quyển Thủy Sám Văn này có ba phần, có ba quyển: quyển Thượng, quyển Trung, quyển Hạ. Mà mỗi một quyển cũng dài lắm. Thì vị nào mà tụng cái quyển này á, thí dụ như phẩm đầu mà nó dài quá, mình có thể chia ra, có thể một phẩm mình tụng hai lần, ba lần cũng được. Xin thưa như thế này, tụng kinh không có phân biệt tụng nhiều hay tụng ít. Đừng có nói rằng tụng ít là thiếu, tụng nhiều là đủ, tu hoài, tu cả đời không bao giờ có hai chữ thiếu vừa đủ. Giống như mình ăn vậy đó, bữa nào ăn no thôi à, chứ không thể nói tôi ăn tôi hết ăn rồi ngày mai đói nữa, một chút đói nữa sao. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, làm sao đúng tùy thời, tùy hoàn cảnh, tùy cái gì đó, tùy sức khỏe mình hành trì. Thí dụ như bác nào không khỏe, mỗi tối 10-15 phút tụng kinh, ai khỏe hơn thì nửa tiếng một giờ được rồi, không có phân biệt tụng nhiều tụng ít tụng thiếu tụng gì gì hết. Sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình. Thí dụ như có nhiều người hỏi bạch thầy tụng kinh 11 giờ đêm được không, thì có người nói không, tại vì giờ đó Phật ngủ. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ ở nhà bà nội Pháp Hòa mỗi tối bắt thắp hương á, 8 giờ tối là bà không cho thắp nữa, bà nói giờ đó cửa trời đóng rồi, thắp lên Phật cũng không có chứng không có biết. Cái đó là cái nghĩ của mình rất là sơ cơ mà nó không có đúng cái chút nào với Phật pháp hết. Cho người Phật tử mà đừng có nói Phật ngủ, không, mình có nói tụng kinh đăng khuya sợ phiền Phật, mình không phiền sao Phật phiền được. Phật còn mừng, Phật thấy mình đi làm cực khổ về tối còn tu hành, Phật còn mừng chứ sao Phật buồn. Có nhiều người còn hỏi bạch thầy, con thờ Phật Thích Ca, Phật Quan Âm mà con niệm Phật Di Đà, không biết hai vị kia có buồn không? Dạ xin thưa là Phật không có quẩn đâu buồn mấy cái đó. Thì Phật Thích Ca dạy mình niệm Phật Di Đà mà, trong kinh Di Đà Phật biểu mình niệm mà, thì bây giờ niệm Phật Di Đà thì đúng ý của Ngài rồi, mắc chi Ngài buồn không? Cái thứ hai là quý vị phải nhớ rằng tất cả chư Phật tuy nhiều nhưng mà một thôi, dù bao nhiêu cũng là một thôi, nhất và vạn quy về nhất, phải không? Nhất đi về nhiều không có sao hết, niệm Phật nào cũng được, trên tụng kinh chia ra nhiều lần cũng được, tùy theo sức khỏe của mình. Thưa thầy, con ngồi niệm Phật có thể niệm nhẩm trong miệng được không hay là phải phát ra tiếng mới được? Xin thưa, cái cách này là cách niệm, trong cái cách niệm Phật ấy, nó có 10 cách niệm và thậm chí nó có 48 cách niệm. Nhưng bây giờ tôi còn nói 4 cách thôi, 4 cách này là tổng hợp đó. Quý vị có thể trì danh niệm Phật, quý vị có thể quán tướng niệm Phật, quý vị có thể quán tưởng niệm Phật, và quý vị có thể thật tướng niệm Phật. 4 cách. Thế nào gọi là trì danh? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, trì danh. Nhưng mà trong cái trì danh nó chia ra nữa, trì danh kiểu nào? Thầm lặng trì danh, hơi thở trì danh. Thí dụ như hơi thở nha, hôm nào quý bác mệt á, quý bác ngồi yên nhưng mà quý bác niệm trong hơi thở. Thí dụ quý bác niệm thở vô a di, thở ra Đà Phật, mà không cần lên tiếng, niệm trong tâm, niệm trong hơi thở. Khi mình hơi thở mình vào a di, hơi thở ra Đà Phật. Và bây giờ có một cách niệm nữa là một hơi mà 10 niệm. Quý vị biết cách một hơi 10 niệm không? Thí dụ vậy nè: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Không hơi à, 10 niệm. Cũng giống như gia đình Phật tử, mỗi lần mình đi học á, cái ta biểu mình niệm, ta biểu mình hát cái bài: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đỡ anh chị nào một hơi đêm hết, từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Cái chỉ ngay mình cái một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, 10 ly đá chanh, một hơi 10 ly đá chanh. Mà phải nói ly chanh đá, ly đá chanh, niệm một hơi, một hơi mà 10 niệm. Hoặc là quý vị lần chuỗi, quý vị có thể một ba niệm một hộp,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm hộp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm hộp. Niệm 108 đó một lần nhưng mà ba chuỗi, thay vì một hộp cũng cấm, niệm sao cũng được hết. Như vậy thì niệm Phật có thể niệm ra tiếng được không? Có cách niệm nữa, nhẩm niệm, hơi niệm, tức là hơi thở của mình niệm. Có một cách nữa là cao thanh trì danh. Trong âm thanh nó có nhiều cách, có một cách gọi là cao thanh. Cao thanh là sao? Thí dụ như bây giờ phải hòa niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Đại chúng niệm theo, thí dụ vậy đó. Tức là mình niệm một câu cho cao, cho lớn lên, người người khác ta nghe, ta niệm theo. Hồi xưa có một vị hòa thượng đó, ngày tu cái hạnh cao thanh trì danh. Sáng ngày đứng ở trên núi, trên đồi, dân làng rồi ba dưới nè. Ngày sáng ngày đứng nửa giờ ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để làm chi? Để cho người ta nghe mà ta khởi tâm niệm Phật theo ngài. Cũng giống như bây giờ mình niệm cho con mình nó nghe vậy đó. Cho quý vị mà vô, ví dụ người bệnh mà ngồi nằm đó bệnh mà mình vô mình thăm, mình có thể niệm Phật cho người ta nghe. Rồi nói cô ma biết gì hiểu, nghe hết. Ta không có biểu lộ cho mình hiểu, nhưng mà cái tâm thức người ta giờ cũng đã ta hiểu hết rồi. Cho quý vị có thể trì danh niệm Phật. Cho cái, trong cái câu trả lời này Pháp Hòa nói niệm có 10 cách. Quý vị nào muốn biết cái này nhiều hơn á, xin nghe cái bộ Pháp Hòa đang giảng về Kinh A-di-đà với đề tài là 10 phương sen não. Bây giờ mới có xong buổi thứ 13 thôi, chưa có hết. Mới có 13 buổi rồi. Thì khi mình nói tới trì danh, Pháp Hòa có đưa ra 10 cách chư tổ dạy. Con xin Thầy giải thích cho con biết tại sao mỗi khi con nghe giảng kinh thuyết pháp hoặc cười là hoặc cúng là con buồn ngủ. Con xin Thầy giúp con hiểu tại sao. Trời mày sao giống Pháp Hòa. Xin thưa đại chúng là khi mà chúng ta buồn ngủ đó, nó thuộc về năm cái chướng. Nhà Phật gọi là ngủ cái hay là ngủ chướng. Chữ cái là gì? Cái là che, là ngăn lại. Chữ chướng cũng có nghĩa đó, nó chướng ngại mình. Thì bây giờ trong ngủ cái này á, nó gồm có cái gì? Thứ nhất là hôn trầm. Đây, cái trường hợp buồn ngủ này là hôn trầm nè. Cái thứ hai là gì? Tán loạn. Cái thứ ba là gì? Trạo cử, ngồi không yên, nhúc nhích hoài. Mà bình thường á, ngồi thì không sao, mà hễ vô mà ngồi bắt đầu tụng kinh là gãi ngứa. Đau chỗ này, đau chỗ kia. Mà nhiều khi nó trạo cử ở cái thân, mà nó trạo cử luôn cả cái gì? Cả cái tâm. Ba rồi phải không? Hôn trầm, tán loạn, trạo cử, nghi ngờ. Nghi ngờ cũng là một trong những cái chướng đó. Rồi gì nữa? Bất chánh tri, không có tin. Bây giờ quý vị để ý coi, nếu người không tin có làm được chuyện gì không? Không tin trời, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin phước, tin gì hết trơn á, thì không bao giờ phát một niệm lành lành. Không có. Còn cái người mà người ta có một niềm tin, thí dụ người ta nói ồ tôi không tin cái ông đó, nhưng mà tôi tin có Phật, thí dụ vậy đi, thì cũng còn đỡ một chút, gặp Phật còn biết xá. Còn có người không tin luôn, tin đời này không có ông Phật ông nào hết trơn á. Quý vị thấy nguy hiểm không? Người không tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước thì có chuyện gì mà không dám làm, có điều gì mà không dám nói. Còn người có một chút niềm tin đỡ lắm. Tin cái gì? Nhưng mà nhà Phật á, cho nên mới dùng cái từ là bất chánh tri, tin những điều không chính đáng. Có nhiều khi mình tin là tin không có chính đáng cũng nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như bây giờ á, ai đó xưng tôi là hiện thân Phật Thích Ca, tôi là hiện thân của Chúa Giê-xu, rồi bây giờ quý vị mà chỉ cần theo tôi thôi là quý vị sẽ được giải thoát vân vân. Mà mình đi theo như vậy đó,
là mình sẽ khổ. Bây giờ mình chưa thấy đâu, từ từ mới thấm. Như vậy cho nên á, mình tin nhưng mà phải tin cái chánh chứ không tin cái tà. Mà nếu mình tin mà không có chánh đáng thì lâu ngày mình thành cuồng tin, cuồng tính chứ không phải là chánh tin. Cho nên đạo Phật á, hay nói chung là bất cứ tôn giáo nào đều nói niềm tin hết á, đều nói cái tính hết á. Thí dụ như quý vị tu niệm Phật đó, thì ba điều kiện để tu niệm Phật là điều kiện gì? Tính, nguyện, hạnh. Mà không có tin làm sao tu? Nhưng mà mình phải có chánh tính. Vì vậy mà nhà Phật còn phải thêm cái gì? Người nào muốn có chánh tính thì người đó phải hành ba pháp, phải học ba điều. Văn tư tu. Văn là nghe, nghe người ta giải thích, rồi phải suy nghĩ cái điều đó, rồi bắt đầu mình hành trì. Văn mà tu muốn tu mà không chịu nghe, biết gì đâu tu. Mà không nghe, mà nghe rồi mà không có suy nghĩ coi cái việc đó như thế nào, thì coi chừng mình làm nó trật, nó sai. Có phải vậy không? Cho nên người muốn tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng niềm tin thì phải có văn tư tu. Thì ở đây Pháp Hòa xin trả lời ngắn gọn là sở dĩ mình buồn ngủ là nó nằm trong một trong năm cái chướng ngại. Bây giờ để hết cái bệnh này thì có vài cách quý vị có thể tập thử. Thứ nhất á, là buổi chiều á, muốn tụng kinh niệm Phật ngồi thiền thì đừng ăn quá no. Điều thứ hai là trước khi mà mình đi vào thời khóa đó, mình nên tắm rửa hoặc rửa mặt cho nó tỉnh táo. Điều thứ ba, đừng có mặc những cái đồ nó chật chội quá, nó làm cho mình khó chịu và nó cũng dễ sanh tâm lười mỏi. Và điều kế nữa đó là nếu hôm nào quý vị thấy hơi mệt thì có thể nghỉ ngơi, nhắm mắt hít thở 5-10 phút trước khi mình đi vào cái thời khóa để nó giảm cái sự buồn ngủ của mình. Còn nếu trong khi mà mình niệm Phật, mình ngồi mình niệm mình buồn ngủ thì mình có thể xả chân mình đi thiền hành mình niệm Phật, không nhất thiết phải ngồi. Thí dụ mình vừa đi vừa niệm Phật. Thì bây giờ đó là những cái cách để giúp cho mình. Rồi cái kế nữa là gì? Quý vị cần sám hối. Thí dụ như bây giờ ai bị cái bệnh này, để làm sao để chứng tỏ là mình bệnh? Hãy dứt kinh là mình tỉnh, hãy vô kinh là bắt đầu mình nhiếp mắt. Đó chính là nghiệp. Chứ không phải là do mình, thí dụ như thân tâm mình đi làm rồi mình mỏi mệt mà mình buồn ngủ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà có một cái vấn đề là nó khổ một cái là bình thường thì mình không buồn ngủ, mà hãy vô kinh nghe giảng là bắt đầu mình buồn ngủ. Thí dụ mình đem cuộn băng về, mình biết băng này hay lắm, mới mở vô ông thầy nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày mình ngủ. Hôm nay là ngày ngủ. Không, có nhiều người niệm nghe niệm ba câu Phật thôi, niệm Bổn Sư Thích Ca ba lần thôi, lần thứ nhất, lần thứ nhì là đã ngủ mất rồi, bắt đầu mắt nó nhíp lại. Đó là nghiệp sám hối. Quý vị sám hối sáu căn. Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con biết khi nghe đĩa Thầy giảng có thể nằm được không? Thì bây giờ con người chỉ có bốn kiểu thôi, không đi thì đứng, không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm, muốn nằm thì cứ nằm, mà nằm đừng ngủ thôi à. Thầy câu hỏi cuối cùng ha. Thầy ơi, trời câu này nghe mùi nhất á. Nãy giờ được có câu này là mùi nhất á. Thầy ơi, nếu tới Denver mà không hát cho Phật tử chúng con một bài vọng cổ thì tiếc lắm. What happened? Mong thầy hoan hỷ. Hết giờ chưa? Thôi cho xin 5 phút ha. Thôi xin hát cho đại chúng nghe một câu vọng cổ. Này là nhạc yêu cầu. Xin hát cho quý vị nghe bài
Quý vị có nghe nó hát bài Hoa Bất Diệt chưa?
Dạ chưa.
Nói về Phật ra đời đó.
Dạ chưa.
Nghe chưa nghe?
Dạ chưa.
Ta xin phép đứng lấy hơi. Sáng giờ thiếu hơi. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa, nơi đó có những mưa trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói rằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tâm lòng, trải bao nhiêu kiếp mươi năm từ bi, trải bao nhiêu kiếp mươi năm từ bi. Ở nơi phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về đĩa cầu quê hương tôi thấy muôn người đang ngực lặn trong biển trần khô ly. Ngày về đây đang hoa bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, ngày về đây học tiếng nói của con người. Muốn lại hân hoan hân hoa cười, chọn đất lành thành ca tỳ lá dễ, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp nơi. Trái đất của tôi đã bảy lần rúng động như báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngày về đây mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen. Tinh tố mê phương cầu về cho đến khi dừng đông tỏ đèn, qua nở chim ca muôn loại tinh đừng. Trên trời cao thiên nhạc reo mừng, đó tiếng ngợi khen đó lời chúc tụng như chung vui cùng vua Tĩnh Phạn và hoàng hậu Mang Dương. Bảy thân vàng thái tử đất đạt có tướng hảo quan minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm thật đúng bậc trượng phu. Là Phật xin cảm ơn đại chúng rất nhiều, và hôm nay chúng ta cùng về chùa Từ Vân để cử hành đại lễ Phật đản. Và rất tiếc là buổi sáng hôm nay thầy trụ trì sẽ không có ra để cùng dự lễ với chúng ta được, bởi vì hôm thứ tư nhà thầy và trong khi mà thầy làm việc ở trên tượng đài Quan Âm và Phật Nhật Niết Bàn đó, thì ngài sơ ý cho nên bị bong gân, cho nên là từ hôm thứ tư đến giờ nằm chỗ hoặc là đi chút chút thôi chứ không có làm gì được nhiều. Thì tuy không có mặt của thầy nhưng tâm tình của thầy đã gửi đến cho tất cả chúng ta sáng hôm nay. Và quý vị thấy rằng thầy với Pháp Hòa là những người huynh đệ cùng tu học với nhau gần 20 năm về trước. Và bây giờ thì ai cũng có những cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Thì khi thầy tạo đạo tràng ở đây thì thầy cũng gọi và thầy có ý muốn mời Pháp Hòa về mỗi năm một lần để sinh hoạt và thăm đại chúng. Thì ở đây thì quý vị cũng thấy là thầy để hết tâm lực của thầy vào những cái công việc xây dựng để tạo cho mình một cái, cho tất cả đại chúng chúng ta có một cái đạo tràng để chúng ta tu học. Thật ra thì người tu á thì cũng không cần cái gì nhiều, chỉ cần ba y một bát. Nhưng mà bởi vì mình thương mọi người
thì mình muốn tạo một cơ sở để cho có cái nơi để mọi người cùng về tu học với mình. Cho nên là hiện nay thì công trình của thầy cũng còn đang dở dang. Hy vọng đại chúng phát tâm bồ đề, thương thầy, thì muốn giúp cho thầy yên tâm dưỡng bệnh cũng như là có sức khỏe để thầy tiếp tục công trình hoàn tất cho tốt đẹp. Thì xin đại chúng phát tâm tùy hỷ đóng góp để cho công trình và tâm nguyện của thầy sớm được thành tựu. Và nhân mùa Phật đản, Sáu Hòa cũng xin phép được thay mặt thầy trụ trì cũng như chư tăng hiện diện, xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình một mùa Phật đản vô lượng an lành, gia đạo được bình an, tâm bồ đề được tăng trưởng, đời sống luôn luôn được nhiều cái hạnh thông tốt đẹp. Giờ đây xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng và chúng ta chuẩn bị vân tập ra lễ đài để cùng cử hành đại lễ Phật đản. Xin đại chúng cùng chắp tay. Nguyện đến tâm đức này tâm ta
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch đại đức giảng sư, mặc dù buổi giảng đã kết thúc trong không gian và thời gian, nhưng không bao giờ kết thúc trong lòng người Phật tử chúng con. Chúng con cảm nghĩ rằng nhật bậc thầy cao đạo cao đức trọng và bóng mát từ bi và trí tuệ cho cuộc đời. Hình ảnh của quý tư công đức hôm nay gửi cả cho chúng con nhớ đến những câu thơ ca ngợi Phật pháp. Người về khoảng đạm nắng vàng, cho vườn chùa nở căn hoàng lá hương, mở mình như những giọt sương, lung linh tỏa sáng nhiều đường chói chang. Kính bạch chư công đức, hình ảnh và lời dạy của quý ngài đối với chúng con đã thành thí ca và những thành những âm nhạc. Lời thầy như nắng ban mai cho chúng con thức giấc mộng trần gian. Lời thầy như gió quê ngàn cho chúng con bay dựa muôn vàng khổ đau. Rồi mai sau chẳng còn chi, ngọc đá cũng thành cho lùa tre thì cũng nát, cảnh vô thường đã và đang từng phút giây hiện hữu, nhưng vẫn còn tần hư không biến. Pháp giới quả hiền vì lai chư Phật tôn pháp hiền thắng tăng. Chúng con thiết nghĩ rằng trăm năm trước thì chúng con chưa phục hồi thân, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi mà thôi. Giờ đây đào tràng chúng con một lòng một già chỉ thành nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thắng Tăng gia hộ cho đại đức giảng.
Cuộc vui đã tàn, nhiều lạc thú đã trôi vào dĩ vãng.
Trời sắp về chiều và màn đêm đã nhanh chóng bay quanh.
Giờ đang say sưa với những dòng lệ tuôn rơi, hãy ngừng mà xem.
Không bao lâu nữa sẽ quá muộn màng
để hoàn tất cuộc hành trình.
Hãy gắng
theo đường chánh đạo.
Đừng để thời gian trôi qua hoang phí,
tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy, ngày trôi ngày hôm nay. Say sưa với những dòng lệ tuôn rơi, hãy ngồi mà xem,
không bao lâu nữa sẽ quá muộn màng để hoàn tất cuộc hành trình. Trôi qua hoang phí,
tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy, ngày trong ngày hôm nay. Hãy gắng tu tập,
hãy gắng tu tập
nói theo chánh đạo, đừng để thời gian trôi qua hoang phí. Tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy,
ngày trôi